Thưa quý thính giả, giờ của mẹ xin được giới thiệu với quý vị tác phẩm Qua cơn bão dữ của tác giả Kim Hà. Chương 8, trại tị nạn Northwest 9 ra đời giữa tiếng cầu cứu, ngày 18 tháng 4 năm 1980. Xin kính mời quý vị theo dõi. Đây là một trại tị nạn điển hình của người tị nạn đường bộ. Trại này còn được gọi là trại 42, nằm ngay trên lằn ranh giới Thái và Campuchia, trong địa giới của tỉnh Araniapatet, rất gần biên giới Thái. Sự thành lập trại. Trại Northwest 9 được thành lập giữa khu rừng hoang vu và rộng rạp. Trại ở cách biên giới Thái bằng một giao thông hào chống xe tăng. Giao thông hào được đào khoảng tháng 3 năm 1980. Khi bộ đội Cộng sản Việt Nam gia tăng chiến tranh bằng cách tiến sâu vào đất Thái, giao thông hào này rất dài, hình quanh co như con rắn, sâu độ 10 mét, rộng độ 8 mét. Một chiếc cầu làm bằng gỗ được dựng bắc ngang qua giao thông hào. Tất cả các xe tiếp tế đều phải đậu ở phía bên kia của giao thông hào trên đất Thái. Người ta phải chuyển đồ đạc qua trại bằng cách bưng qua chiếc cầu gỗ. Nước đến tiếp tế cho người tị nạn cũng thế. Từ biên giới Thái, người ta bắt vòi cho nước chảy vào các bồn chứa ở biên giới Campuchia. Trại Northwest 9 hay còn được gọi là trại NW9, được xem là trại ở gần biên giới Thái nhất. Bộ Nội vụ và quân đội Thái là quản trị viên. Mỗi ngày đều có sự hiện diện của nhân viên Hội Hồng Thập Tự Quốc tế, 24/24 tiếng. Ngày nào không có bóng dáng của nhân viên Hội Hồng Thập Tự Quốc tế là ngày những người tị nạn Việt Nam chuẩn bị hành lý để chạy cho mau khi nghe tiếng súng nổi lên. Như đã đề cập ở phần trước, sau ngày 25 tháng 3 năm 1980, chính quyền Thái Lan đóng cửa biên giới vì không muốn tiếp nhận làn sóng người tị nạn Việt Nam nữa. Do đó, người tị nạn phải ở tạm tại các trại Non Chan, Non Summit, hay còn gọi là trại 007, Non Mac Moon, hay còn gọi là trại 204, và nhiều trại tị nạn khác ở rải rác ở vùng biên giới. Những người tị nạn Việt Nam đến trước ngày 25 tháng 3 năm 1980 thì được đưa đến trại Cao Y Đăng, trại CQ và một số trại khác. Số phận những người đi trước ngày 25 tháng 3 được xem như là may mắn hơn những kẻ đi sau. Thời gian ở tạm các trại tị nạn dọc biên giới Thái và Campuchia là những giây phút nguy hiểm cùng độ của người tị nạn. Ở đây họ có thể bị giết chết như một con thú vật bất cứ lúc nào. Họ có thể bị đánh đập hay bị tra tấn bất cứ lúc nào. Các phụ nữ và các thiếu nữ trẻ thì hầu hết bị hãm hiếp, bị giết chết bởi những người lính para trẻ con tuổi độ 14-15. Tại trại Non Summit, tức là trại 007, vào khoảng tháng 4 năm 1980, đêm nào lính para cũng vào để bắt cóc phụ nữ, rồi khiêng nạn nhân vứt lên xe để đi hãm hiếp tập thể, mặc cho các thân nhân của nạn nhân và các người tị nạn khác la hét hoảng sợ. Có những thiếu nữ sau khi bị hãm hiếp tập thể, khi được đem trả lại trại tị nạn thì họ đã ngất xỉu hoặc bị băng huyết. Có những thiếu nữ bị khiêng đi nhưng không thấy trở về. Có lẽ vì cô phản đối chống cự nên đã bị lính para bắn chết, và có lẽ xác của cô bị chôn lấp vội vàng nơi một góc bụi nào đó trong rừng. Người khác khi trở về thì không đi được nữa, mặt mũi tay chân đều bị bầm tím vì dấu đánh đập của lính para. Vì bị khủng hoảng tinh thần và thể xác khi mặt trời lặn xuống, nên mỗi buổi sáng khi nhân viên Hội Hồng Thập Tự đến thăm, thì các bà các cô lại xuống đến khóc lóc xin cứu giúp. Vào một buổi sáng giữa tháng 4 năm 1980, một nữ nhân viên của Hội Hồng Thập Tự Quốc tế là bà Denise Petro, người Thụy Sĩ, đến thăm trại Non Summit. Khi nhìn thấy cảnh các cô thiếu nữ Việt Nam bị hãm hiếp và bị đánh đập tàn nhẫn đến nỗi băng huyết và thân thể tím bầm đầy vết thương, thì lập tức Bà Denise ra lệnh đem họ lên xe, rồi chở họ đến cấp cứu tại trại Kawedang, là một trại tị nạn khác nằm sâu trong đất Thái. Trại này gồm có đại đa số là người tị nạn Miên, chỉ có một thiểu số người tị nạn Việt Nam. Thấy thái độ cương quyết và giận dữ của bà Denise, lính Para cũng tức giận. Họ lập tức phản đối bằng cách ra lệnh đóng ngay cửa trại lại, không cho xe của bà Denise đi ra cửa. Mục đích của họ là để uy hiếp bà, cho bà phải nhượng bộ, bỏ ý định đưa nạn nhân đi cấp cứu. Có lẽ vì những lính Para sợ tiếng xấu vang xa. Người tài xế của bà Denise đã chịu thua, không dám lái xe đi, vì ở hai bên, lính Para đều lăm lăm tay súng, như sẵn sàng nhả đạn vào xe. Không chút do dự, người nữ nhân viên của hội Hồng Thập Tự đầy lòng quả cảm và nhân ái này đã đẩy người tài xế sang ghế bên cạnh. Bà lên xe, rú ga thật mạnh để phá hàng rào, ủi sập cả một bức tường ở cửa ra vào, và lái xe thật nhanh. Hành động cương quyết và đầy thách thức của bà đã làm cho lính Para giận dữ. Vì thế, họ trút hết căm hờn lên đầu người dân tị nạn Việt Nam. Từ hôm ấy, cứ mỗi tối, nạn hiếp bức lại dữ dội và khủng khiếp hơn. Ngày hôm sau ấy, bà Denise đã dùng mọi cách để liên lạc khẩn cấp với thượng cấp của bà ở thủ đô Bangkok để thuyết phục Bộ Nội vụ Thái cho phép người dân tị nạn Việt Nam và ở sát biên giới Thái để thoát sự kìm kẹp dã man của lính Para. Kết quả là nhờ lòng yêu thương che chở và sự cảm thông của một người nữ nhân viên Hội Hồng Thập Tự Quốc tế, mà người dân tị nạn Việt Nam đã được đưa đến một trại khác an toàn hơn. Người dân tị nạn Việt Nam ở trại Non Samet đều rất cảm động.
Ngày 18 tháng 4 năm 1980, nhờ sự can thiệp khẩn thiết của bà Denise, hơn 300 dân tị nạn Việt Nam ở Non Samet đã được lên xe để vào gần biên giới hơn. Sau hơn nửa giờ chạy quanh co trong rừng núi, xe đã đưa 300 người tị nạn chúng tôi đến một khu rừng hoang, đầy cây cao xanh mát và âm u vì chính phủ Thái vẫn không thay đổi quyết định của họ, có nghĩa là dân tị nạn vẫn phải ở bên kia bờ biên giới, chứ chưa được qua lãnh thổ Thái, bởi lẽ họ sợ có Cộng sản Việt Nam trà trộn vào giới tị nạn để hoạt động chống phá chính phủ Hoàng gia Thái Lan. 300 người tị nạn Việt Nam ở Non Samet chuyển qua trại này là những người tiên phong lập trại NW9. Từ trong rừng hoang, họ dựng lên một lều vải dù lớn để cho phụ nữ và trẻ con ở đỡ, còn chung quanh khoảng độ vài chục lều ni lông xanh. Ở gần đó là lều trại của Hội Hồng Thập Tự Quốc tế. Các nhân viên của Hội Hồng Thập Tự Quốc tế hiện diện tại trại 24/24. Ở cách xa khu lều tị nạn độ 500 mét là lều ni lông xanh của quân đội biên phòng Hoàng gia Thái Lan. Họ đóng lều để bảo vệ biên giới và trông chừng dân tị nạn. Như đã đề cập ở phần trước, vì xảy ra vụ dân tị nạn Việt Nam ở Non Chan đồng loạt la to phản đối hành động đốn mạt của lính Para trong đêm 20 tháng 4 năm 1980, khi chúng lôi kéo các thiếu nữ Việt Nam đi hãm hiếp, rồi đến việc Para hăm dọa trả thù vào đêm hôm sau, để tiếp đến là đại diện Hội Hồng Thập Tự Quốc tế can thiệp cho khoảng 500 dân tị nạn được vào trại nằm sâu trong biên giới Thái. Ngày 21 tháng 4 năm 1980, có khoảng hơn 10 xe cam nhông đến trại Non Chan để đón dân tị nạn. Bà con rất nóng lòng để được xếp chỗ ngồi trên xe. Đoàn xe từ từ ngừng lại, ban đại diện lần lượt đọc tên từ người một. Trong khoảng một giờ sau, tất cả đều được lên xe. Ai cũng vui mừng vì thoát tai nạn. Ai cũng tưởng sẽ đến nơi thật đầy đủ tiện nghi, có phố phường và xe cộ tấp nập. Xe càng chạy vòng vo, bà con càng phấn khởi. Có nhóm cất tiếng hát. Mẹ con tôi cũng vui lây. Tôi cố gắng mở to mắt cận của mình để quan sát cảnh biên giới. Rải rác đó đây là nhà của dân chúng bản xứ, lâu lâu vẳng ra tiếng nhạc. Đời sống ở đây trầm lặng. Nếu không có tiếng pháo kích hàng đêm thì thật là cảnh thái bình của miền quê xứ Thái. Xe từ từ rời vùng dân cư, đi vòng vào vùng đầy cỏ cây. Bà con đang ồn ào nói chuyện, bỗng im bặt dòm ngó quanh quẩn. những nét thất vọng hiện rõ trên từng khuôn mặt. Ai cũng buồn ngao ngán, rồi bà con lại bàn tán xôn xao. Không ai chịu tin rằng mình bị bỏ ở cái rừng hoang hẻo lánh này. Không ai bảo ai, cả mấy trăm người đều ngồi ì trên xe, mệt mỏi, thất vọng, ngao ngán và buồn chán. Chung quanh chỉ có mấy chục cái lều, rừng sập tối dần, không đèn đuốc, không chợ búa, không tiện nghi gì cả. Tất cả như bất động, sự nôn nao chờ đợi, sự căng thẳng thần kinh của những ngày vừa qua đến giờ phút này như lớn dần ra. Đã tưởng được vào gần Bangkok, nay lại bị nhốt ở khu rừng hoang này, thật là đau khổ. Cuối cùng bà con đều phải xuống để nghe anh trại trưởng tên B của khu trại Non Samet đón chào và dặn dò, chỉ bảo cách sinh hoạt, sự kỷ luật, nội quy, sự ăn uống và lối sống ở nơi mới này. Trong lúc ấy, mẹ con tôi lần mò đi vào khu lều làm bằng vải dù lớn. Tôi ghé vào gia đình của một bà mẹ và hai đứa con để xin chút nước uống. Chị này rất tốt, chị lập đặt múc cho tôi một lon nước, khoảng một lon sữa bò, để cả nhà tôi uống. Các con tôi đều dành nhau uống lấy uống để. Cuối cùng tôi chỉ còn một hớp nước mà thôi. Tôi xin phép nằm đại xuống chiếu của chị để nghỉ lưng. Cả ngày bận rộn, không được nằm nghỉ, nay được nhà xuống thật là thoải mái. Chung quanh tôi, bà con cũng tíu tít nói cười và kể chuyện nguy hiểm trên bước đường phiêu lưu. Ai cũng lớn tiếng rồi diễn tả tình tiết éo le. Chị hàng xóm của tôi cũng kể là gia đình chị bị lạc. Chị và hai con gái đến đây đã lâu mà không nghe tin tức gì của chồng và một đứa con trai. Có lẽ họ đã bị lạc hay bị tù, bị giết rồi chăng? Chị cứ kể vừa khóc, lại vừa cười. Tôi mệt quá, cứ gật đầu, nhưng thật tình chỉ muốn ngủ cho khỏe mắt. Lâu lâu tôi hỏi vào một câu để chị có hứng khởi mà kể tiếp. Rồi chị lại tiếp tục kể chuyện nguy hiểm ở trại Non Samet. Chị rất cởi mở và dễ chịu. Các con tôi cũng lần lượt nằm duỗi dài ở chỗ chị ở, nhưng chị chẳng hề phàn nàn. Trong khi ấy, các người đàn ông lo việc phân phát cơm nước và chỗ ở. Một khu lều bằng tranh vừa được dựng lên tạm bợ để các người mới tới có chỗ trú ẩn. Lều còn chưa được lợp tranh xong nữa. Tất cả người vừa từ Non Tran đến đều được đưa ra khu lều tranh mới đang cất. Mọi người lại được ở chung một nhóm như ở trại cũ. Gia đình tôi lúc này được ở một lô đất rộng 2 mét vuông. Nếu nằm xếp dọc thì không đủ chỗ, nên còn là cỏ và cây rất gồ ghề, rất khó nằm. Vì thế bà con đua nhau lấy đỡ cỏ tranh để lót làm nệm cho đỡ đau lưng. Vừa chia chỗ ở xong, bà con được phát cơm và cá hộp. Cả nhà tôi đều được phát một hộp cá mòi cao và nhỏ. Chúng tôi cả buổi chiều nhịn đói khát, nên tất cả nhào đến ăn bốc luôn, khỏi cần chờ có dĩa hay đũa gì cả. Trời tối hẳn, đèn chẳng có, may nhờ có ánh trăng non, lúc ấy cỡ mùng 6 hay mùng 7 tháng 3 năm Canh Thân, nên cũng đỡ khổ.
Ăn uống xong, chúng tôi bắt đầu dọn dẹp chỗ để ở. Các chai nước được giấu sâu dưới mấy cái bị đựng quần áo. Gia đình của tôi được xếp ở sát bên gia đình của bác Năm và chị Siêm. Gia đình ông bà Tàu Nam Vang ở đối diện với chúng tôi. Các cái bị, quần áo và chai nước là ranh giới để chia đôi lãnh địa. Mọi người đều nằm chen chúc nhau trên nền đất. Ai cũng mừng vì thoát ách của lính para, nhưng lại buồn bã vì bị cô lập trong khu rừng vắng vẻ và đen tối này. Nửa đêm, chợt có tiếng của người phụ nữ la lớn lên, "Trời ơi, cứu tôi với!" Thế là mọi người vùng dậy, đồng một loạt hét lên, "Ô, ô, ô!" thật to. Trong tâm trí, những người tị nạn chúng tôi còn bị nỗi ám ảnh lính para làm giữ và hãm hiếp phụ nữ, nên nay dù đang ngủ, nghe tiếng hét, ai cũng hét theo, y như cuộc phản đối para đêm hôm trước. Sau đó mọi người mới biết không phải là lính para, mà là một con rắn. Con rắn này đã bò lên tay của cô Ơn. Cô đang ngủ nhưng có cảm giác lành lạnh và trơn trượt làm cô giật mình. Khi thấy con rắn từ từ bò ra khỏi chỗ cô ta sợ quá rú lên. Cả một nhóm người cũng vội vàng bỏ chạy sau khi biết là chỗ mình nằm có rắn. Ở rừng hoang vùng nhiệt đới này, rắn nhiều vô kể. Đêm nào hầu như cũng có rắn bò vào lều. vì chúng rất thích hơi người, có lẽ vì hơi người ấm áp hơn trong bụi cây. Có người sau này khi răng mùng để nằm, sáng dậy mới biết là mình nằm ngủ với con rắn suốt đêm, thế mà anh ta may mắn không bị rắn cắn, nó chỉ cuộn tròn nằm bên cạnh anh. Chiếc sờ và con sợ quá, chạy đi tìm bao tải đựng gạo, xin dây thừng để làm võng ngủ cho chắc ăn. Từ đó số võng làm bằng bao tải gạo càng ngày càng nhiều. Mỗi gia đình đều có 2 hoặc 3 cái võng. Có gia đình có đến 5-6 cái võng. Võng được mắc chằng chịt nơi các cột tre, như là một nhà lầu. Ngày tiếp ngày, cuộc đời người tị nạn dính liền với cái võng, cái lều vải, lều tranh và vài chai nước. Những món đồ này ví như xe hơi, nhà lầu hay vàng bạc ở một xứ khác. Ăn uống xong không biết đi đâu, bởi vì khuôn viên của trại chỉ độ 1 km². Mọi người tị nạn chỉ biết ngồi đong đưa võng buồn, nói dóc, hết tin đồn này đến tin đồn nọ, rồi nói chuyện nhà ra chuyện người. Sáng ngày 22 tháng 4 năm 1980, tất cả mọi người dậy sớm để thu xếp và dọn dẹp chỗ ngủ mới của mình. Tuy rằng vui mừng vì được ở nơi tương đối an toàn hơn, nhưng ai cũng buồn bã vì chỗ này quạnh quẽ. Nhóm người tị nạn đến từ trại Non Samet, được gọi là khu A. Trong đó có một viên trại trưởng là người tị nạn, đã điều động để cả trại ra ngồi họp, nghe đại diện của Hội Hồng Lập Tự Quốc tế giải thích về kỷ luật và cách sinh hoạt của trại.